Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Tu xuất cảnh giới vị tha trong quá trình viên dung trình thể. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 20 tháng 11 năm 2025. Kính chào sư phụ tôn kính. Kính chào các đồng tu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Một năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đến quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, dương cao tấm biểu ngữ Đại Pháp. Tôi đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì những tội ác của ông ta trong cuộc bức hại. Lúc đó tôi chưa hiểu Pháp đủ sâu và còn nhiều chấp trước, nên bị tà ác đã dùi vào sơ hở. Tôi bị giam giữ, bị kết án và đưa vào trung tâm tẩy não. Trong thời gian bị giam giữ, tôi đã dùng trí huệ mà Pháp Luân Đại Pháp ban cho để giảng chân tướng cho mọi người, giúp họ thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới để cứu họ. Tôi đã giúp hơn 40 tù nhân làm tam thoái ngay trong trại cải tạo tàn khốc của nhà tù. Tôi luôn kiên định tín tâm vào Pháp Luân Đại Pháp và bảo vệ Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã tôi luyện và thay đổi tôi từ một người ích kỷ thành một đệ tử Đại Pháp biết nghĩ cho người khác trước. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình để báo cáo lên sư phụ và giao lưu với các đồng tu. 1. Tu xuất tâm vị tha trong khi làm hạng mục. Một năm sau khi tôi ra tù, một đồng tu đã giới thiệu cho tôi làm việc tại một công ty tư nhân. Tôi đã gặp một đồng tu khác ở đó. Anh ấy đã học từ đồng tu cách gửi tin nhắn văn bản trên điện thoại di động để giảng chân tướng cho mọi người. Anh ấy hỏi tôi có muốn học không? Tất nhiên tôi muốn học. Tôi đã nghe nói về hạng mục này khi còn ở trong tù và rất muốn tham gia. Vì tôi có nguyện vọng này, sư phụ đã an bài cơ hội để tôi tu luyện trên con đường này. Ban đầu, chúng tôi gửi tin nhắn qua điện thoại di động tới từng số. Đồng tu đó đã dạy tôi cách thiết lập điện thoại, bao gồm cách tải số điện thoại và nội dung tin nhắn từ máy tính, rồi đưa vào điện thoại. Anh ấy cũng mua thẻ điện thoại ẩn danh cho tôi. Đó là một cách hiệu quả để giảng chân tướng. Sau này, đồng tu đó chuyển đến thành phố khác, tôi phải tự vận hành hạng mục này. Tôi đã vượt qua tâm ngại khó và mua một chiếc máy tính cũ. Tôi đã học cách sử dụng máy tính và cách đăng nhập vào diễn đàn kỹ thuật Thiên Địa Hành của Minh Huệ để đặt câu hỏi và tìm kiếm các bài viết liên quan. Với sự phát triển của điện thoại thông minh, tôi học được cách cài hệ điều hành mới cho điện thoại và biến nó thành điện thoại chuyên dùng để giảng chân tướng, cũng như cách dùng điện thoại để gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện và gọi điện thoại tự động. Tôi cũng giảng chân tướng trực tiếp qua điện thoại. Khi tôi ngày càng thành thạo trong việc sử dụng điện thoại thông minh, cùng với sự hỗ trợ từ các hướng dẫn kỹ thuật trên diễn đàn Minh Huệ, hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại của chúng tôi ngày càng hoàn thiện và dễ sử dụng hơn. Trong quá trình đó, tôi đã thức trắng nhiều đêm và vượt qua vô vàn khó khăn. Nhưng tôi biết rằng đây cũng là quá trình tu luyện của mình. Tôi không lơ là việc học Pháp và phát chí niệm trong suốt quá trình này. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và giúp tôi nắm vững kiến thức trong một thời gian ngắn. Điều phối viên địa phương đã đến gặp tôi. Cô ấy nói, các đồng tu của chúng ta muốn tham gia hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại thông minh. Tôi nghe nói, chị có kiến thức kỹ thuật về lĩnh vực này. Tôi đề nghị chúng ta thúc đẩy hạng mục này và để tất cả các đồng tu địa phương cùng tham gia nhằm cứu được nhiều chúng sinh hơn. Hạng mục này cũng có thể giúp các đồng tu chưa mạnh dạn giảng chân tướng trực tiếp trở nên tích cực hơn trong việc giảng chân tướng. Tôi rất vui khi nghe đề nghị của cô ấy và đồng ý làm hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương. Tôi đã nhận gần 100 chiếc điện thoại thông minh từ các đồng tu. Tôi dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để cài đặt và bảo trì điện thoại. Tôi tải các số điện thoại và tin nhắn thoại từ máy tính vào điện thoại và sửa chữa các lỗi phát sinh. Khối lượng công việc rất lớn, nhưng tôi không phàn nàn vì hạng mục này đã huy động được hầu hết các đồng tu địa phương tham gia giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ vì sự an bài từ bi dành cho chúng tôi. Hạng mục này yêu cầu các đồng tu phải chạy chương trình khi rời khỏi nhà và ở trong trạng thái liên tục di chuyển. Nhưng tôi cần phải ở yên một chỗ để làm việc trên điện thoại. Điều phối viên đến đưa điện thoại cho tôi. Sau đó tôi tải số điện thoại và tin nhắn thoại từ máy tính vào điện thoại và sửa lỗi nếu có. Tôi rất ngưỡng mộ các đồng tu khi họ hào hứng đưa ra danh sách những người đã tam thoái. Tôi cũng muốn làm được như vậy. Nhưng nếu tôi đi ra ngoài dù chỉ 2 tiếng, nhiều đồng tu sẽ không có điện thoại để dùng. Sức mạnh của một cá nhân nhỏ bé hơn nhiều so với sức mạnh của chỉnh thể. Mặc dù trong tâm vẫn có chút giằng xé, tôi quyết định buông bỏ bản thân và viên dung chỉnh thể. Tôi phải tu luyện bản thân trở nên vị tha. Tâm trí tôi đã trở nên tĩnh tại. Tôi nghe nói các đồng tu ở thành phố khác không biết cách thiết lập cài đặt. Để cứu được nhiều chúng sinh hơn, tôi đã trao đổi với điều phối viên địa phương và nhờ cô ấy liên hệ với điều phối viên ở thành phố đó để tổ chức cho một vài đồng tu đến học kỹ thuật. Tôi đã dạy họ tất cả những gì tôi biết. Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, bất kể chúng ta ở đâu. Chỉ cần họ cần sự giúp đỡ của tôi sẽ phối hợp vô điều kiện. Mục tiêu chung của chúng ta là cứu những người dân Trung Quốc chân quý càng nhanh càng tốt. 2. Tu bỏ tâm vị tư trong khi làm công việc máy tính. Tôi nhận thấy diễn đàn kỹ thuật trên trang web Minh Huệ là một kho tàng, nơi tôi có thể tìm thấy các hướng dẫn kỹ thuật đã được kiểm chứng an toàn để các học viên sử dụng. Bất cứ thứ gì lấy từ đó đều được bảo đảm an toàn. Nếu một đồng tu muốn học hỏi, nghiên cứu và áp dụng vào thực tế, họ có thể tìm thấy nội dung an toàn tại đó. Bạn cũng có thể đặt câu hỏi để nhờ các đồng tu trên đó hỗ trợ trực tuyến. Hạng mục điện thoại thông minh tại địa phương của chúng tôi đang vận hành thuận lợi. Tôi có thời gian rảnh để đọc các nội dung khác. Các đồng tu kỹ thuật trên diễn đàn cũng bắt đầu quảng bá hệ thống mã hóa toàn bộ ổ đĩa FDE. Đồng tu kỹ thuật tại địa phương chúng tôi vẫn đang sử dụng hệ thống song song, hai hệ thống trên một ổ cứng. Một hệ thống dùng cho công việc giảng chân tướng, trong khi hệ thống kia là hệ thống mở. Hệ thống đó có những bất cập. Ngoại trừ ổ đĩa chính, tất cả các ổ đĩa khác đều dùng chung. Do đó, nội dung giảng chân tướng chỉ có thể lưu trữ trong hệ thống được mã hóa, không thể lưu trên hệ thống kia hoặc các ổ đĩa mà người ngoài có thể truy cập. Sẽ có rủi ro bảo mật nếu chúng ta không cẩn thận. Nhưng hệ thống FDE không cho phép bất kỳ ai truy cập nếu không có mật khẩu. Với các thiết lập bảo mật hệ thống và mạng, chúng ta có thể truy cập trang web Minh Huệ một cách an toàn. Tôi đã nghiêm túc nghiên cứu hệ thống FDE. Sư phụ nhìn thấy nguyện vọng của tôi và đã khai mở trí huệ cho tôi. Tôi nhanh chóng hiểu được các khía cạnh kỹ thuật và ghi nhớ chúng. Tôi cũng có thể vận hành chúng vào thực tế một cách linh hoạt. Tôi thấy trí huệ của mình trong lĩnh vực này đột nhiên được khai mở. Tôi mua một chiếc máy tính Acer mới và cài hệ thống FDE theo hướng dẫn trực tuyến. Tôi đã cài đặt thành công ngay trong lần thử đầu tiên. Hệ thống rất an toàn và tôi sử dụng rất thuận tiện. Tôi cảm thấy mình nên quảng bá hệ thống này cho các đồng tu địa phương. Tôi chia sẻ với các đồng tu kỹ thuật và thấy rằng họ hiếm khi vào diễn đàn. Có lẽ họ không có thời gian. Họ không biết cách cài hệ thống FDE và không mặn mà với đề xuất của tôi. Sư phụ giảng, Minh Huệ Net là sân giao lưu của các đệ tử Đại Pháp, về đối ngoại cũng là một cửa sổ. Trích giảng pháp tại Washington DC năm 2018, giảng pháp tại các nơi 15. Các đường tu vào trang Minh Huệ mỗi ngày, tôi quyết định quảng bá hệ thống FDE để các đồng tu có thể truy cập trang web Minh Huệ một cách an toàn. tôi nên lặng lẽ viên dung trình thề. Tôi đã nói về hệ thống này với những đồng tu mà mình có thể tiếp cận, về tính bảo mật cũng như triển vọng của nó. Các đồng tu rất chú trọng đến vấn đề bảo mật. Họ đã đồng ý với suy nghĩ của tôi. Một năm sau, chúng tôi biết tin đồng tu kỹ thuật địa phương bị nghiệp bệnh nặng và không thể làm việc được nữa. Anh ấy là một người đa năng và biết mọi thứ về máy tính và máy in, từ mua sắm đến cài đặt và bảo trì. Mọi người, kể cả tôi, đều dựa vào anh ấy. Anh ấy sửa chữa mọi thứ cho chúng tôi, dù lớn hay nhỏ. Anh ấy bận rộn đến mức không có thời gian học pháp và luyện công. Kết quả là anh ấy đã lâm bệnh. Tôi đã cảm thấy hối hận vì đã không học cách cài đặt hệ thống máy tính sớm hơn để giảm bớt gánh nặng cho anh ấy. Nếu như vậy, anh ấy đã có nhiều thời gian hơn để học pháp và luyện công. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh ấy đã bị liệt nửa người. Tin xấu liên tiếp ập đến. Một đồng tu kỹ thuật khác qua đời. Giờ đây khu vực của chúng tôi không còn ai phụ trách hỗ trợ kỹ thuật. Nhiều đồng tu không biết phải làm sao. Họ có thể mang máy in ra cửa hàng sửa chữa nếu gặp sự cố. Nhưng nếu máy tính có vấn đề, ai có thể sửa cho họ? Họ không thể nhờ người thường giúp đỡ. Dần dần, họ đã tìm đến tôi. Tôi cũng cảm thấy sư phụ đã an bài để tôi gánh vác trách nhiệm này vào thời điểm đó. Tôi phối hợp vô điều kiện với họ để họ có thể đăng nhập an toàn vào trang web Minh Huệ và gửi danh sách tam thoái cho các biên tập viên của trang web Thoái Đảng. Công việc bảo trì máy tính của tôi bắt đầu từ đó. Có rất nhiều đồng tu có máy tính. Tôi bận rộn đến tận nhà họ để sửa chữa sự cố. Nhưng tôi tự đặt ra một nguyên tắc bất di bất dịch cho bản thân để không lặp lại sai lầm của các đồng tu kỹ thuật trước đó. Dù bận rộn đến đâu, tôi cũng phải đảm bảo thời gian học pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi không làm thay tất cả mọi việc cho các đồng tu. Tôi khuyến khích họ học cách tự bảo trì máy tính của mình. Nếu họ muốn học cài đặt hệ thống, tôi sẽ giúp họ vô điều kiện. Tôi không mua máy tính giúp họ. Tôi bảo họ loại máy tính nào được diễn đàn Minh Huệ khuyến nghị và bảo họ tự đi mua. Mỗi đồng tu mua máy tính ở các cửa hàng khác nhau để giảm thiểu rủi ro. Các đồng tu không ỷ lại vào tôi, nên tôi có nhiều thời gian hơn để học pháp và luyện công. Tôi hiểu rằng các tài nguyên trên diễn đàn kỹ thuật của trang Minh Huệ là tài nguyên đại pháp được cung cấp cho các học viên ở Trung Quốc. Các đồng tu đã nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật, thực hành trong tình huống thực tế, rồi biên soạn thành văn bản để chia sẻ với mọi người. Tôi đã tận dụng những kinh nghiệm thực tế của họ vào công việc của mình để phục vụ các đồng tu địa phương. Trong quá trình đó, có rất nhiều khó khăn và ma luyện. Nhưng đây là tu luyện. Tôi không nên trở nên kiêu ngạo vì khả năng của mình trong lĩnh vực này. Tôi nên khiêm tốn phục vụ từng đồng tu vô điều kiện, coi việc của họ như việc của mình và tu luyện bản thân trở nên vị tha. Khi tôi đặt tâm thái cho đúng, tôi có thể đối mặt với những lời khen chê, tu luyện tinh tấn trên con đường sư phụ an bài và hỗ trợ các đồng tu cứu độ chúng sinh nhiều hơn. Để quảng bá hệ thống FDE, tôi cần cập nhật hệ thống máy tính cho tất cả các đồng tu địa phương. Đây là một công việc khổng lồ. Một số đồng tu đang quan sát xem hệ thống mới an toàn đến mức nào. Tôi đã cập nhật hệ thống theo đúng từng bước hướng dẫn trên diễn đàn và thông báo cho các đồng tu về các vấn đề bảo mật trực tuyến, cũng như cách giữ cho hệ thống sạch sẽ. Khi ngày càng có nhiều đồng tu tham gia sử dụng hệ thống mới, họ đã công nhận tôi và công việc của tôi. Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn. Tôi kiểm tra diễn đàn mỗi ngày và cập nhật máy tính cho các đồng tu nếu có biện pháp bảo mật mới trên diễn đàn. Tôi không cảm thấy được mất cá nhân trong quá trình này. Tôi cảm thấy mục đích tồn tại duy nhất của mình vào lúc đó là để làm công việc này. Hệ điều hành Win 8.1 hết hạn hỗ trợ vào năm 2023. Tất cả các máy tính cần được nâng cấp lên hệ điều hành Win 10, yêu cầu RAM 4GB và ổ cứng thể rắn SSD. Tôi cần lắp thêm thanh RAM hoặc thay ổ SSD cho một số máy. Tôi không có kiến thức về phần cứng máy tính. Tôi đã thử tháo máy tính ra, đặt các bộ phận và ốc vít ở những nơi riêng biệt, hy vọng nhớ được vị trí của chúng trong máy để có thể lắp lại đúng chỗ cũ. Nhờ sư phụ gia trì, tôi đã nâng cấp máy tính thành công ngay trong lần đầu. Điều này khiến tôi tự tin hơn rất nhiều. Khi nâng cấp các máy tính cũ, trước tiên tôi tháo nắp lưng, sau đó tháo bộ tản nhiệt và quạt CPU, vệ sinh sạch sẽ, lắp thêm thanh giam và thay ổ SSD để máy tính có thể chạy bình thường và nhanh chóng. Đồng tu kỹ thuật trước đây thích dùng các chữ trong cuốn hồng ngâm làm mật khẩu vì chúng dễ nhớ. Một số đồng tu góp ý rằng như vậy là bất kính với Pháp. Tôi đồng ý với họ. Tôi không thích dùng những câu nói của người thường làm mật khẩu vì các đồng tu cần nhẩm lại những câu đó một hoặc nhiều lần khi nhập mật khẩu và tôi cảm thấy họ sẽ bị những câu đó làm ô nhiễm. Một hôm, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi rằng tôi có thể viết một đoạn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và dùng chữ cái đầu của mỗi câu, cộng thêm các con số và ký tự để làm mật khẩu. Cách này giúp tránh được yếu tố bất kính và các nhân tố ô nhiễm. Tôi có thể viết vài trải nghiệm khích lệ để nhắc nhở các đồng tu tu luyện tinh tấn. Phản hồi từ các đồng tu vô cùng tích cực. Một đồng tu kể cho tôi một câu chuyện. Có một đồng tu vừa mới ra tù. Cô ấy đã bị ép viết tam thư trong tù và bị ám ảnh bởi điều đó. Tôi đã cài đặt hệ thống máy tính mới cho cô ấy. Khi đọc nội dung của mật khẩu, cô ấy đã cảm động rơi nước mắt. Tôi đã viết đoạn mật khẩu đó bằng cả tấm lòng để khích lệ cô ấy. Cô ấy nói rằng, sư phụ đã dùng tôi để khích lệ cô ấy tu luyện tinh tấn và cô ấy sẽ làm tốt hơn. Tôi rất vui khi nghe câu chuyện này. Nguyện vọng của tôi là giúp các đồng tu vượt qua giai đoạn tiêu trầm và trở nên tinh tấn trở lại trong tu luyện. Con xin cảm tạ từ bi cứu độ của sư phụ. Tất nhiên, cũng có những hiểu lầm về tôi từ một số đồng tu. Một lần nọ, vài đồng tu muốn học cách cài đặt hệ thống máy tính. Khi tôi dạy họ cách thiết lập mật khẩu, tôi nói, các bạn cần tạo một mật khẩu không dưới 20 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Nếu không, hệ thống sẽ không chấp nhận mật khẩu và bạn sẽ không thể tiếp tục cài đặt. Một đồng tu ngắt lời tôi, hóa ra là vậy, chúng tôi đã hiểu lầm chị. Có đồng tu từng bị bắt vì phát tài liệu ở vùng nông thôn và bị ép viết tam thư. Khi nhìn thấy nội dung và mật khẩu chị thiết lập cho cô ấy rất giận và nói rằng không cần phải chế giễu cô ấy bằng mật khẩu đó vì cô ấy đã viết tam thư. Mật khẩu quá phức tạp. Mỗi lần đăng nhập máy tính thật phiền phức. Cô ấy nói, nếu sợ hãi như vậy thì tốt nhất đừng làm công việc tại Pháp. Chúng tôi không biết lý do tại sao mật khẩu lại phức tạp thế. Chúng tôi đã hiểu lầm chị. Tôi bị sốc khi nghe câu chuyện này. Tôi đã quên mật khẩu đó là gì. Tôi không ngờ nó lại làm tổn thương đồng tu ấy. Lúc đó tôi vẫn bình tĩnh. Nhưng sau khi về nhà, tôi cảm thấy buồn bực. Tôi không hề có ý chế giễu cô ấy. Tôi đã cài đặt hệ thống cho cô ấy vô điều kiện. Tôi bảo cô ấy tự đặt mật khẩu, nhưng cô ấy không làm. Tôi đã thiết lập mật khẩu giúp cô ấy, vậy mà cô ấy lại nói xấu sau lưng tôi. Tôi cảm thấy tức giận, oan ức và bất bình. May thay, hướng nội đã trở thành thói quen của tôi. Tôi tĩnh tâm lại và xem xét sự việc. Tôi nhận ra lỗi là do mình vì đã không nghĩ đến hoàn cảnh và tâm trạng của cô ấy lúc đó. Tôi chỉ suy nghĩ từ góc độ của bản thân, mặc dù tôi không có ý làm tổn thương cô ấy. Qua sự việc này, tôi nhận ra rằng để trở thành một người vị tha không hề đơn giản. Tôi phải buông bỏ mọi chấp trước, đối đãi với mọi người và mọi việc bằng lòng từ bi thì mới có thể đạt đến cảnh giới đó. 3. Nghĩ cho người khác trước trong khi làm công tác điều phối. Một hôm, một điều phối viên địa phương đưa tôi đến một nhóm học Pháp. Tôi thấy tất cả các đồng tu ở đó, bao gồm các điều phối viên địa phương. Tôi được mời học pháp và chia sẻ cùng họ. Khi dần hòa nhập vào nhóm, tôi thấy môi trường này quá đỗi chân quý với mình. Hầu hết các chủ đề họ thảo luận là làm sao để giải quyết các vấn đề và làm sao để viên dung chỉnh thể. Xuất phát điểm trong tư tưởng của họ là vì chỉnh thể và vì các đồng tu khác. Tôi từng chỉ coi các đồng tu trong hạng mục của mình là chỉnh thể và chỉ nghĩ đến các vấn đề về điện thoại thông minh và bảo trì máy tính, chứ không tham gia vào bất kỳ hạng mục nào khác. Các điều phối viên cần cân nhắc vấn đề từ góc độ của tất cả đồng tu địa phương. Tâm trí tôi đã mở rộng. Tôi đã học cách cân nhắc sự việc từ góc độ của chỉnh thể. Tôi cảm thấy cảnh giới của mình đã đề cao và tôi rất vui. Đó thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc đối với tôi. Con xin cảm tạ sư phụ vì sự an bài từ bi này. Khi tiếp xúc nhiều hơn với các đồng tu, tôi biết thêm về những gì đang diễn ra giữa họ. Tôi phản hồi với các điều phối viên về những vấn đề mà các đồng tu gặp phải. Các điều phối viên chia sẻ và quyết định để các đồng tu tự giải quyết vấn đề và tự đi con đường của mình. Tôi nhận ra mình có tâm ỷ lại vào điều phối viên. Tôi muốn nhờ họ giải quyết vấn đề và nhờ họ đứng ra đối mặt với các đồng tu. Tôi không tự tin vào bản thân, có tâm bảo vệ bản thân và không muốn dính đến những việc rủi ro. Sau khi nhận ra chấp trước của mình, tôi đã chủ động điều phối các đồng tu. Một hôm, cảnh sát đến sách nhiễu một đồng tu từ thành phố khác đến. Lúc đó đồng tu không có nhà. Cảnh sát bèn canh chừng quanh nhà cô ấy. Các đồng tu khác đã giúp phát chính niệm cho cô ấy. Sau một thời gian, chúng tôi không thấy cô ấy đâu. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Là một điều phối viên, tôi nên đến xem xét tình hình. Tôi gõ cửa nhà cô ấy. Cô ấy ra mở cửa. Tôi thấy cô ấy đang trong trạng thái không tốt. Thiên mục của cô ấy đã khai mở. Hẳn là cô ấy đã nhìn thấy gì đó. Cô ấy nói tà ác đến để lấy mạng cô. Cô ấy đã ở nhà một đồng tu khác vài ngày, rồi quay về nhà vì đồng tu kia cảm thấy sợ hãi. Chồng cô thúc giục cô đi tìm việc làm và kiếm tiền. Cô đã từ chối và ở nhà học pháp, phát chính niệm để điều chỉnh bản thân. Cô nói, tôi thấy buồn trong tâm. Không đồng tu nào dám đến thăm tôi. Họ đều trốn tránh tôi. Chỉ có chị dám đến gặp tôi. Cô ấy rơm rớm nước mắt. Tôi biết cô ấy cần chia sẻ với các đồng tu khác và khôi phục chính niệm. Tôi đã chia sẻ với cô ấy trên pháp lý một lúc lâu. Cô ấy đã tìm ra nhiều chấp trước của mình. Tôi hỏi cô ấy có tâm oán hận không? Cô ấy suy nghĩ một lát rồi nói không có tâm oán hận. Sau khi cô ấy bình tĩnh lại, tôi ra về. Vài ngày sau, tôi đến thăm cô ấy. Lúc đó, cô ấy đang giúp hàng xóm. Chồng cô ấy ra đón cô ấy về. Cô ấy rất vui khi gặp tôi. Cô ấy chân thành cảm ơn tôi. Tôi hỏi tại sao lại cảm ơn. Cô ấy nói, lần trước sau khi chị về, tôi cứ nghĩ mãi tại sao chị lại hỏi tôi có tâm oán hận không. Tôi suy nghĩ một lúc và nhận ra mình thực sự có tâm oán hận. Hơn 10 năm trước, cảnh sát đến bắt tôi. Chồng tôi ngồi trên giường, không hề nhúc nhích, mặt không biểu cảm. Tôi nảy sinh tâm oán hận. Tôi nghe nói, chồng của các đồng tu khác đã đứng ra phản đối cảnh sát. Nhưng chồng tôi không làm gì cả. Sự oán hận của tôi đối với ông ấy ngày càng sâu sắc. Nó ẩn sâu trong lòng tôi hơn 10 năm nay. Tôi không nhận ra, vì đã tìm thấy nó, tôi sẽ loại bỏ nó. Kỳ diệu thay, ông ấy đã bắt đầu đối xử tốt với tôi. Quả thực, tôi phải cảm ơn chị. Chị đã giúp tôi tìm ra nguyên nhân gốc rễ của cuộc bức hại. Giờ tôi ổn rồi. Tôi cảm thấy rất mừng cho cô ấy. Tôi nói, tôi hy vọng lần tới gặp lại, chị sẽ trở lại là chính mình. Cô ấy nói đùa. Tôi đã là chính mình rồi, chị không thấy sao? Tôi kinh ngạc nhận thấy những hành động thiện lương thực sự có thể giúp được các đồng tu khác. 4. Lời kết. Tôi còn nhiều câu chuyện nữa muốn chia sẻ, nhưng tôi xin dừng tại đây. Tôi có rất nhiều thể ngộ từ quá trình tu luyện. Quá trình tu luyện là quá trình thực hành nguyên tắc chân, thiện, nhẫn. Tu luyện bản thân trở nên vị tha là cảnh giới mà các đệ tử trong thời kỳ chính pháp phải đạt được, và điều đó bảo đảm vũ trụ mới không bị bại hoại. Con xin cảm tạ sự cứu độ từ bi của sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc tuổi hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.